chỉ đổi cái nhìn thôi à, à thiệt đổi qua giả liền đó, không có một cái gì hết. Vậy mà chúng ta không chịu đổi, cứ bám cái cũ đó hoài, mà cái cũ là cái mê lầm, cứ bám nó hoài mà đòi tu thành Phật, phải không? Bám vào cái mê mà đòi tu thành Phật là giác sao được. Bây giờ chúng ta phải chuyển từ từ cái mê thành cái giác, thì cuối cùng ta mới thành Phật được chứ. Đó là cái chỗ rất là thiết yếu. Cho nên Lý Bát Nhã không phải nói tánh không, tướng không để mà biết suông, mà nói vậy để chúng ta biết thân này là giả, cảnh đời là giả. Mà thấy nó giả rồi thì chúng ta tiêu hết tham sân si. Như vậy đó là cái bước nhảy giọt của người tu. Còn nếu ôm nó cho là thiệt thì trì tụng mấy chục năm, mấy trăm năm cũng là có phước rồi, sanh được trở lại sung sướng hơn. Rồi sung sướng hơn thì cũng mấy chục năm rồi đi tuốt, phải không? Chứ có ở đây hoài đâu. Còn cái thật của mình đó mà mình không chịu thấy, mình không chịu biết, thì cái đó là cái thiệt thòi lớn lao. Đó là cái ý nghĩa tánh không dương khởi của nhà Phật. Nhưng bây giờ bước sang cái thứ hai là cái chân không diệu hữu đó. Bởi vì chúng ta thường nghe nói chân không diệu hữu, mà chân không là cái gì? Chân không ở đây tôi dẫn lại cái bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng khi trình với Ngũ Tổ, để ngược lại với bài kệ của Ngài Thần Tú, thì Ngài nói: minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Cái câu bản lai vô nhất vật, Lục Tổ chịu câu, Ngũ Tổ chịu câu đó, phải không? Bản lai, bản là xưa, lai là nay, không một vật thì chỗ nào dính bụi bặm lau chùi đó. Thì như vậy cái câu đó nó là giá trị thế nào? Như bây giờ chúng ta tu, hoặc là niệm Phật, hoặc là tọa thiền. Niệm Phật thì Kinh Di Đà đòi hỏi chúng ta phải niệm tới nhất tâm bất loạn, phải không? Nhất tâm bất loạn, chỉ còn một tâm chứ không còn có những cái nghĩ lăng xăng nữa. Mà cái nghĩ lăng xăng lâu nay chúng ta cho là tâm mình. Ai cũng như ai, tôi nghĩ thế này, tôi tưởng thế kia, tôi phân biệt thế nọ, vân vân. Cái nghĩ suy phân biệt thương ghét vân vân là tâm mình. Quý vị chịu không? Chịu cái đó là tâm mình chưa? Nếu chịu thì có mấy cái lỗi. Quý vị thấy mình từ cha mẹ sanh ra cho tới ngày mình nhắm mắt là một hay là nhiều? Một phải nhiều? Chỉ là một. Mình là một. Mà bây giờ thương cũng mình, ghét cũng mình, giận cũng mình, rồi quán thù cũng mình, vân vân. Cái gì nghĩ như vậy đều cho là mình hết. Như vậy mình là mấy? Mấy cái mình lắm? Bao nhiêu cái mình? Như vậy mình cán một lố tạp nhạc, thấy không? Đó, đó là một cái lầm lẫn. Vì cái buồn, thương, giận, ghét, phân biệt, vân vân chỉ là một cái khởi nghĩ suy, rồi thành ra buồn, thương, giận, ghét, rồi qua cái nó mất, rồi cái khác khởi lên. Như vậy cái đó là một cái tướng sinh diệt. Sinh diệt còn nhanh hơn cái sự sinh diệt của thân này nữa. Mà làm sao nó là thiệt? Mà chấp cái đó tâm mình thiệt. Như vậy ngoài thì chấp thân, trong là chấp tâm, cho đó là thiệt. Mà với con mắt Phật, Phật thấy không phải thiệt. Không phải thiệt mà mình nói nó là thiệt. Rồi dành khôn, dành giải, ôi đủ thứ dành, khổ sở với nhau. Bây giờ muốn hết cái chấp đó thì phải làm sao? bắt niệm Phật hoài, niệm cho tới nhất tâm bất loạn cho tất cả cái nghĩ hết trơn. Phải không? Hết cái nghĩ rồi, rồi chừng đó mới thấy Phật Di Đà, thánh chúng tới đón mình. Đó, thì đó là nói kinh Di Đà. Còn nói theo thiền tông thì tất cả cái nghĩ chúng ta phải biết nó là hư dối, vọng tưởng, bỏ nó đi. Bỏ chuyện nào không còn một niệm nào nữa thì lúc đó hết mình chưa? Nếu không còn nghĩ cái gì, lúc đó còn mình hay hết mình? Còn hay hết? Người còn người hết, không biết ai chúng. Khi không còn một cái nghĩ gì hết đó thì hết cái vọng tưởng, chứ không phải hết mình. Đừng nói hết mình. Bây giờ tôi nói thí dụ gần nhất cho quý vị. Quý vị thử nghiệm có chừng 1-2 phút nào quý vị ngồi chơi không có một niệm nào trong đầu hết. Lúc đó gió thổi quý vị có nghe không? Chim kêu quý vị có nghe không? Tất cả tiếng động xung quanh có nghe không? Có người đi ngang quý vị có thấy không? Như vậy thấy là biết, nghe là biết, thì mình hiển tiền. Đâu đợi cái nghĩ mới có mình, phải không? Vậy mà lâu nay chúng ta lầm mê cho cái nghĩ là mình, rồi bỏ quên cái hiện tiền biết mà không nghĩ đó, bỏ quên nó luôn. Thì cái có nghĩ là những cái tướng sinh diệt liên miên tạm bợ mà cho đó là mình. Còn cái không nghĩ mà biết đó, nó hiện tiền từ khi có thân này cho tới ngày nhắm mắt mà mình không biết. Cho nên Phật bắt mình tu là để dừng cái suy nghĩ đó, đừng nhận nó là mình nữa. Cho nên ngồi thiền để làm gì? Để định. Định cái gì? Định cái loạn tưởng đó, nghĩ bậy, nghĩ bạ, nghĩ tới, nghĩ lui đó, dừng nó hết xuống thì gọi là định. Mà chừng định được rồi á thì mới có cái trí tuệ chân thật hiện ra. Còn nếu chưa định thì không có cái trí tuệ đó, bởi vì nó phủ hết trơn, làm sao có trí tuệ được. Như vậy thì quý vị mới biết được cái chủ trương tu của Phật. Phật dạy tu là để định, mà chính Ngài ngồi thiền định với cổ Bồ Đề, nhờ định đó Ngài mới giác ngộ. Thì bây giờ Ngài dạy chúng ta cũng vậy, định. Vì đặt câu hỏi định là định cái gì? Là định tất cả cái nghĩ suy, phải không? Nghĩ suy đó gom lại một chữ là vọng tưởng hư dối, không thiệt. Nó là cái hư dối không thiệt, đừng chạy theo nó. Vỡ rầy biết rồi cái nó lặng. Nó lặng tới bao giờ không còn một niệm nào hết thì gọi đó là định. Khi định rồi thì cái tướng thật của tâm mình hay là cái thể thật của tâm mình nó hiện tròn đủ, thì cái đó mới là chân thật. Là cái đó là xưa nay nó không có một vật. Tại sao? Bởi vì nó là nguyên vẹn, không có một cái niệm, không có một cái nghĩ nào hết. Một niệm, một cái nghĩ là một vết nhơ cái tấm gương tâm. Cho nên Ngài Thần Tú Bảo mình phải chùi nó đó, cho những cái niệm nghĩ đó nó hết. Mà Lục Tổ nói tấm gương đó nguyên nó là trong suốt. Bây giờ biết nó cái thể là trong suốt, không có cái gì che phủ nó được, chỉ chẳng qua mình mê lầm, mình nhận cái giả dối, mình theo nó, cho nên mình mới bị che phủ. Bây giờ biết nó là thiệt, biết nó không có cái gì che phủ, cái thể nó là trong sáng, thì đó là biết cái bản lai vô nhất vật. Xưa nay nó không có một vật, tất cả cái che nó không phải là thiệt. Cho nên Ngài Thần Tú nói rằng lau gương thì gương mới sáng. Cũng như chúng ta hiện giờ cứ thấy cái mặt gương bị nhơ thì phải sao? Nói gương nó tối rồi lao cho nó sáng, phải không? Cứ nói lao gương mà không ngờ lao bụi. Nguyên gương là sáng, rồi bụi nó phủ thành tối. Bây giờ muốn sáng thì lao gương, nhưng mà thiệt ra đó là lao bụi, chứ gương thể nó là sáng. Như vậy thì chúng ta thấy bụi phủ lấp cái gương gọi là gương tối, phải không? Mà nói đó đúng là thật chưa? Nếu nói vậy thì đúng là bà con như ngài thần tu. Cho nên đợi lao nó mới sạch đó, mới sáng. Còn nếu bụi phủ mấy lớp cũng được, mà biết nguyên cái thể gương là sáng, còn cái tối là tại bụi, phải không? Như vậy chúng ta lao bụi chứ không phải lao gương. Lao sạch bụi thì gương nó sáng. Sáng từ thể nào, chính khi bụi phủ nó cũng còn sáng, nó sáng ngầm ở trong thôi. Giờ quý vị thấy ai nói tọt? Nếu mà nói gương tối thì đó là nói sai. Cho nên ngũ tổ không chịu, đại lao nó mới sáng, không được. Bản chất gương là sáng, thì chính cái thấy đó là thấy của lục tổ. Vì vậy mà nói câu đó thì tổ nhận liền. Như vậy tâm chúng ta, cái tâm thể nó là trong sáng, vì những cái nghĩ suy lăng xăng buồn thương giận ghét đó nó che phủ. Quý vị thấy có khi nào 5 phút 3 phút mà đầu quý vị được yên không? Đó nó cứ chạy hoài, chạy ngược chạy xuôi, nó che khuất cái thực của mình. Cho nên tu là dừng cái nghĩ suy đó. Mà dừng bằng cách nào? Người trí thì phải giải mình quán, mình nhìn lại nó là giả, đừng có theo. Còn người nào yếu ớt, Phật nói thôi ráng niệm Phật đi, nhớ Phật, đặng cho nó đừng chạy bậy, phải không? Nhớ rồi kèm riết rồi cái tới ngày nào nhất tâm cái nó hết. Thì nó không có hai, mà cái phương tiện ứng dụng có khác. Như vậy thì chúng ta tu là để định cái lăng xăng đó, vì cái lăng xăng nó làm khổ chúng ta biết bao nhiêu đời rồi. Nó tạo nghiệp dẫn đi luân hồi sinh tử. Bây giờ muốn dứt cái luân hồi sinh tử phải dừng nó lại. Dừng mà không còn một mãi mai nào chen lẫn. Đó là đúng cái bản lai vô nhất Phật hiện ra. Xưa nay không một Phật nó hiện ra. Cái đó mới cái thực mình. Còn cái hơn thua phải quấy tốt xấu là cái giả tạm theo thói quen tập quán của mình thôi đó. Mà bây giờ mình đang bị cái đó chi phối. Như vậy thì quý vị hiểu tu chưa? Cái gốc tu là ở chỗ đó đó. Cho nên nắm cho vững cái gốc đó thì chúng ta mới thấy chúng ta tu là để trở về cái thực muôn đời của chính mình đang có, chứ không phải ở đâu đem lại. Vì vậy mà Phật mới nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đó. Cái tánh Phật sẵn ở tất cả mọi người. Ngài là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Bởi vì nếu chúng ta biết dừng, biết lặng hết những cái lăng xăng đó thì chúng ta sẽ sáng lên. Cho nên nó định rồi mới phát huệ đó. Như vậy thì cái định là gì? Là dừng tất cả những niệm tưởng lăng xăng. Dừng cái vọng tưởng lăng xăng mà dừng lại được rồi thì cái trí tuệ thật nó hiện ra. Không có gì lạ hết, tất cả đều sẵn ở mình. Cho nên ngài thần hội, ngài dùng cái thí dụ quá hay. Ngài nói như cái gương thế này, mà quý vị ở dưới nhìn lên, khi thấy bóng mình trong gương thì lúc đó có thấy mặt gương không? Thấy bóng thì quên gương, phải không? Có một cái bóng nào thì mình cũng đều quên cái gương hết. Mà bóng đó từ đâu mà ra? Từ cái gương phản chiếu ra. Nhưng mà thấy bóng là quên gương. Không có ai mà thấy bóng mà nhớ cái gương nó tròn hay là gương nó vuông gì hết á. Nó thấy bóng thì quên mặt gương, vì cứ nhìn cái bóng. Thì tất cả chúng ta bây giờ nhìn vào gương thấy bóng là nhớ gương hay nhớ bóng? Nhớ bóng không? Đó. Vì vậy mà cái tâm thể, từ tâm thể đó nó mới có những cái bóng hiện ra, nào buồn, nào thương, nào phải, nào quấy, vân vân. Và khi những cái bóng hiện ra rồi, cái chúng ta chụp những cái đó để chúng ta theo đuổi, theo đuổi mãi, rồi càng ngày nó càng sung túc hơn, giàu có hơn, rồi thôi nó đầy hết trơn, cho tới sửa sạch ngủ mà ngủ cũng không được nữa, phải không? Nó cứ tràn ra hoài đó. Và như vậy thì những cái đó là cái gì? Là cái tạo nghiệp. Có thương thì tạo nghiệp ái, có ghét thì tạo nghiệp sân. Thì cứ như vậy, thương ghét buồn giận với nhau, rồi cột với nhau, trói nhau, dẫn đi sanh nơi này nơi kia trong lục đạo không ngừng. Bây giờ muốn ngừng phải làm sao? Thì tất cả đó phải dừng lại. Cho nên dừng lại hết những cái niệm buồn thương dẫn ghét rồi, chỉ còn một cái tâm thể trong lặng sáng suốt đó, thì chừng đó chúng ta mới giải thoát sanh tử. Còn nếu còn những niệm lăng xăng lôi kéo thì thôi, khỏi có mong cầu được giải thoát.